Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hậu quả của việc nuôi cơn giận. Có một dạo, báo chí liên tục đưa tin một số cha mẹ ép gả con gái cho những người nước ngoài, lớn tuổi, khuyết tật, để lấy tiền tiêu xài, cờ bạc. Nghe những tin này, ai cũng cảm thương cho các cô gái, nhưng cũng không khỏi thầm trách những cha mẹ vô tâm, quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, chẳng hề đói hoài đến thân phận con mình được hạnh phúc hay khổ đau. Thật ra, điều này không chỉ xảy ra trong xã hội hiện tại, nhưng từ xưa cũng đã có một người mẹ dùng con gái như một công cụ để thực hiện mưu đồ trả thù cá nhân, không quan tâm đến danh phận đáng được tôn trọng của con gái mình. Câu chuyện được chép trong Phúc Âm Mát chương 6 câu 17 cho đến câu 28. Herod đã sai người bắt giam và truyền xiềng lại cầm trong ngục. Bởi cớ Herodia vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng và giăng co can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó, Herodia căm giận muốn giết đi nhưng không thể giết vì Herod sợ giận, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người, khi nghe lời người rồi lòng hằng bối rối mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Chính con gái Herodia vào nhảy múa đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng, hãy xin ta điều chi ngươi muốn ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng, bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng, tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng, cái đầu của dân Báp Tích. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp Tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì có lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng, vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy đi chém Giăng trong ngục rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái và người con gái đem cho mẹ mình. Phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe tường thuật câu chuyện về bà Herodia. Bà này bỏ chồng để lấy vua Herod là anh của chồng bà. Ông Giăng Báp Tít đến gặp và khuyên vua Herod nên từ bỏ ý định sai trái này. Nhưng lời khuyên của ông không làm hài lòng bà Herodia nên bà căm giận ông Giăng và chờ đợi cơ hội để báo thù. Và cơ hội đã đến. Vào dịp sinh nhật của vua Herod, bà sửa soạn cho con gái riêng của bà, được gọi là công nương, là người được tôn trọng. Dĩ nhiên, không có phép nhảy múa để mua vui cho người khác như những vũ nữ bình thường, vì những điệu múa như vậy thường có tính khiêu dâm. Nhưng bà đã để con gái bà ra nhảy múa khiến vua và cả triều thần hài lòng. Trong lúc hưng phấn, vua Herod đã hứa rằng cô muốn xin điều gì ông cũng ban cho cả. Như đã sắp đặt trước, cô này ra hỏi mẹ và ngay lập tức, bà Herodia bảo là xin cái đầu của ông Giăng. Thế là, dù thật lòng không muốn, nhưng Herod đành phải đồng ý ra lệnh chém đầu ông Giăng, đặt cái đầu lên mâm, rồi cô gái bưng ra cho bà Herodia. Câu chuyện thật kinh khủng phải không? Chỉ cần căm giận vì không vừa ý, vì lo ngại nếu Herod thuận theo lời khuyên của ông Giăng Báp Tít thì bà sẽ mất nhiều quyền lợi danh vọng. Chỉ bởi những điều đó mà bà cam tâm giết một người, lại là người công chính, thánh thiện mà ai cũng biết và tôn trọng. Có bao điều chúng ta có thể học được qua câu chuyện Kinh Thánh đã ghi lại. Thứ nhất, lòng căm giận dẫn đến quyết định tội lỗi. Phúc âm Mát chương 6 câu 18-19 ghi rõ. Dân có can vua rằng, vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó, Herodia căm dân muốn giết đi. Phản ứng căm giận khi gặp việc không như ý, ảnh hưởng đến quyền lợi, danh tiếng là chuyện thường xảy ra. Nhưng ở đây, vấn đề vô cùng nghiêm trọng là vì sự căm giận dẫn đến tội giết người, dù người ấy không có lỗi nào đáng chết cả. Cảm xúc căm giận thường xảy ra đối với mọi người và lại rất lâu quên, dễ dẫn đến những phản ứng tiêu cực tiếp theo. Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc đến tội này với lời cảnh báo nghiêm trọng, đương cơn giận thì chớ phạm tội. Phải cất bỏ khỏi anh em những sự cay đắng buồn giận tức mình kêu rêu mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26 câu 31, lời Chúa dạy chúng ta phải cất bỏ, đừng nuôi dưỡng, để lòng căm giận không sinh sôi nảy nở, dễ gây ra hậu quả khó lường. Xin Chúa cho mỗi chúng ta vâng theo mệnh lệnh Chúa, giải quyết ngay những căm giận buồn bực, hầu cho không phạm tiếp những tội khác, khiến Chúa buồn lòng và chính mình cũng thêm buồn khổ. Thứ hai, nuôi cơn giận dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Bà Herodia đã nuôi cơn giận chờ cơ hội trả thù ông Giăng vì đã dám có ý kiến đối với con đường danh lợi của bà, dù bà vẫn đang được chứ chưa mất gì cả. Bình thường khi có ai đó ngăn trở, nhưng nếu đã đạt được mục tiêu thì người ta cũng xí xóa, không thèm quan tâm nữa. Nhưng ở đây, bà Herodia bày tỏ một tâm địa gian ác, hiểm độc. Câu 21-22 chép, vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee, chính con gái Herodia vào, nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng, hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Là người sống trong cung điện, bà biết rõ những lễ nghi của triều đình, nên bà đã chuẩn bị con gái để tham dự múa hát cách tốt nhất, đẹp lòng vua quan lúc bấy giờ. Múa hát để mua vui không phải là việc của công chúa, công nương trong triều đình. Con gái bà Herodia phải là người ngồi đỉnh đạt cùng với vua để thưởng lãm, chứ không phải hạ mình làm vũ công mua vui cho vua quan. Nhưng để đạt được mục đích trả thù, bà Herodia sẵn sàng hy sinh phẩm giá của con mình, dùng nàng làm công cụ cho lợi ích cá nhân. Thật đáng sợ cho người mẹ này, chỉ vì tham vọng bản thân, bà đã xem thường cả mối liên hệ ruột thịt, bỏ qua tương lai của con gái chỉ để thỏa mãn lòng thù ghét với một người đáng kính trọng. Có thể chúng ta đều đồng ý là bà này thật hiểm độc. Nhưng trong gia đình chúng ta mỗi ngày, có khi nào chúng ta suy nghĩ hoặc hành động giống bà Herodia không? Ví dụ như khi tranh cãi với vợ, với chồng, chúng ta thường kéo con về phía mình, nói với con những suy nghĩ tiêu cực về chồng, về vợ, về người khác. Đó chính là lúc chúng ta đang biến con cái thành công cụ để thỏa mãn những ấm ức trong lòng mình. Không nên như vậy. Con cái là món quà Chúa ban cho. Xin Chúa giúp cha mẹ biết quý trọng con cái mình và gìn giữ chúng trong sự an toàn thay vì làm hại con cái bởi những suy nghĩ phản ứng tiêu cực của chúng ta. Kế hoạch trả thù của bà Herodia thành công như bà mong đợi. Theo yêu cầu của cô gái do mẹ xui dục, chiếc đầu của ông Giăng Báp Tít được mang đến cho công chúa. Nàng đem ra trao cho mẹ, như được ghi lại trong câu 23, 25, 28. Vua lại thề cùng nàng rằng, bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dẫu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó nói với mẹ rằng, tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng, cái đầu của Giăng Báp Tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp Tít để trên mâm. Người ấy đi chém dân trong ngục rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái và người con gái đem cho mẹ mình. Chúng ta thử hình dung không khí trong triều đình lúc bấy giờ như thế nào. Vua quan ngồi đó nghĩ gì về hai người phụ nữ này? Điều thứ ba, cảnh giác trước cảm xúc sai trật. Có thể ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy một phụ nữ giết người chỉ vì căm giận, đồng thời sử dụng con gái mình như một công cụ giết người. Vì bởi lời yêu cầu của cô gái nên đầu ông Văn mới lìa khỏi cổ. Cô gái chỉ làm theo lời mẹ xúi dục, muốn làm vui lòng mẹ, nhưng cô vẫn phải gánh lấy trách nhiệm khi tham gia vào âm mưu gian ác này. Chúng ta cần tỉnh táo và cảnh giác trước những lời xúi dục sai trật với mệnh lệnh Chúa truyền dạy. Đừng biến mình thành công cụ của điều ác, điều xấu. Tôi nhớ một chị em trong Chúa do quá thương bạn, nên đã nhận lời đi đánh ghen giúp bạn mà không hỏi kỹ càng đầu đuôi câu chuyện. Hậu quả là mang thương tật không đáng có, đổ vỡ các mối liên hệ vì cô bạn chỉ ghen bóng ghen gió. Hãy nhắc nhau trong gia đình chúng ta, đừng tham gia bất cứ điều gì tựa như điều ác, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả khó lường. Bà Herodia đã để lại một gương xấu, đến nỗi mỗi lần đọc Kinh Thánh đến câu chuyện này, tên bà được nhắc đến chỉ để răn dạy mỗi chúng ta đừng căm giận và đừng nuôi dưỡng cơn giận. Hãy giải quyết và xóa tan ngay những căm tức buồn giận cay đắng. Vì Thánh Linh sẽ buồn biết bao khi Ngài hiện diện trong lòng chúng ta, yêu thương chúng ta mà chúng ta không quan tâm tôn trọng Ngài, khi Ngài truyền dạy phải trừ bỏ những điều đó. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Thao thư Ê-phê-rô chương 4 câu 30 đến câu 32. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ để thích hiệp ý Chúa chưa? Bao nhiêu tư lợi vì Giê-xu coi như lỗ để thích hiệp ý Chúa chưa? Nay ta theo ý Chúa chưa? Bằng tâm do suối hồng xưa, thánh khiết với tình anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo mắt Chúa chưa. Nay ta hay chỉ được tội khiến luôn tự kỷ, để thích hiệp ý Chúa chưa. Xua tan ma lực bề ngoài hay trong tâm trí, để thích hiệp ý Chúa chưa. Nay ta theo ý Chúa chưa? Bằng tâm do suối hồng xưa, thánh khiết với tình anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo ma.